Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xem có đẹp hơn chút nào không? Thấy mình có đẹp không? Có không? Nói lớn nghe chút ơi. Đẹp được nhiều không? Gần thành hoa hậu chưa? Thưa Phật tử thấy đó, là chúng ta chỉ cần có cái sự cố gắng, có sự hòa hợp, thì tự nhiên đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm và an lạc. Đó là mỗi người là một đóa hoa. Đây quý vị nhìn lên cái dĩa hoa này, không thể cái dĩa này mà để một cái bông được. Quý vị thấy không? Nếu để một cái bông thì đâu có thành dĩa hoa. Dĩa hoa là đây là mấy chục cái hoa. Mấy chục cái này nó tương xứng với mấy chục người đang ngồi đây. Mỗi người là một cái hoa. Mỗi người là một cái bông hoa thì trở thành một cái dĩa hoa rất đẹp. Nói ngay trước mắt mình có thể thấy được, có thể nhìn được, có thể nhận biết được. Cho nên á, mình thành mong rằng có mặt quý thầy hay không có mặt quý thầy, có mặt quý cô hay không có mặt quý cô, tất cả những gì ở đây đều là những đóa hoa, điều là hoa hậu xứng danh. Chứ không phải mấy thầy tới rồi hoa nó nở, mấy thầy đi rồi héo nó tàn. Thành ra phải giữ gìn. Thì hôm nay Minh Thành ưu tiên cho các Phật tử hỏi trực tiếp trước, rồi nếu không có ai hỏi trực tiếp và Minh Thành trả lời mấy câu hỏi trong giấy. Hỏi những vấn đề tu học, những vấn đề rất thực tế trong cuộc sống, những vấn đề mình còn chưa hiểu, còn khó khăn ở trong cái sự hành trì Phật pháp, quý Phật tử có thể nêu lên câu hỏi. Ai mở hàng cho đắc xin mời.
Tại vì là Phật, con bạch thầy, xin thầy để cho con hỏi học Phật có lợi ích gì ạ? Tại vì
câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà là bao gồm tất cả. Học Phật có những lợi ích gì? Quý Phật tử thấy học Phật có lợi ích gì? Mời quý vị nói trước. Hôm nay quý vị học Phật cả bao nhiêu năm nay đó, lợi ích gì? Ngắn gọn, hàm súc.
Con cảm thấy là từ lúc mà mình học Phật cho đến bây giờ đấy, cái điều đầu tiên đấy là con cảm thấy được chuyển đổi thân tâm rồi. Và cảm thấy con người mình buông bỏ rất là nhiều thứ, từ những cái đam mê cho đến những đời thường. Con chưa dám nói là hết, nhưng cũng phải đến được 50%. Cái điều đầu tiên và thứ hai là mục đích của học Phật là giải thoát hiện tại và giải thoát hiện tại.
Quang Linh, mời vị tiếp theo. Học Phật được lợi ích gì? Lúc cần nói không ai nói, lúc kêu đừng có nói, nói hoài. Mời. Học Phật được lợi ích gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư tôn. Con từ ngày con biết đến Phật pháp thì con cố gắng tự tu sửa thân tâm của mình, làm sao mà mỗi suy nghĩ và hành động cũng theo đúng chánh pháp. Nhưng vì tập khí từ lâu ngày cho nên là con cũng nghĩ rằng là mình còn rất là nhiều tập khí để mà tu sửa, thì cũng còn phải rất là nhiều thời gian để mà sửa đổi hết những cái tập khí của mình. Và trong những cái ngày mà tu học đó và những con có những khúc mắc hoặc trong cuộc sống thì còn những lúc mà có những khúc mắc thì con những cái lời dạy của thầy, của Phật, của Phật của thầy rất là có hữu ích với con. A Di Đà Phật.
Xin thưa quý Phật tử, là lợi ích của học Phật nếu mà mình nói đó không đến bao giờ cho hết, tùy theo cái sự tinh tấn cố gắng tu học của mình. Thứ nhất là mình phải học Phật, học đúng chân pháp. Cái chỗ này mình thành nhấn mạnh thật kỹ nha, học Phật có nhiều dạng học Phật lắm, chứ không phải ai học Phật cũng học đúng hết chân pháp đâu. Đây là cái chỗ này mình thành nhấn mạnh, học đúng chân pháp mới được lợi ích trọn vẹn. Nếu học không đúng chân pháp có thể lợi ích ít hoặc có thể có hại, có thể rơi vào mê tín thần quyền, thậm chí cuồng tín. Có một Phật tử nói với Minh Thành: thưa thầy, hồi xưa con chưa biết đạo, con chưa biết đi chùa, chưa biết nghe pháp, nhưng mà con cũng là biết tới thắp nhang lại lại vậy thôi, chứ chưa nghe pháp, chưa có thực hành. Thì lúc nào con cũng sợ, làm gì con cũng sợ, để cái bếp cũng sợ, dọn cái đồ gì cũng sợ, đặt cái chỗ gì đó, làm cái gì cũng sợ hết, làm giống như có ai ở bên cạnh mình, có người nào ở bên cạnh mình á, sợ, làm gì cũng sợ hết. Nhưng mà từ khi mà con biết được đạo pháp, nghe pháp, con hiểu rồi, thì con biết tất cả là do cái nghiệp của mình, nhân quả nghiệp báo tự mình tạo ra. Và tiến sâu hơn nữa là từ cái nghiệp đó từ đâu có ra? Từ tâm của mình có ra. Minh Thành đưa ra nhiều lớp để cho quý Phật tử thấy. Mình học Phật đó, đại đa số nếu mà không học tới nơi tới chốn á, là dễ bị tin vào thần quyền, tức là có cái quyền năng. Phật Bồ Tát giống như là một vị thần ban phước giáng hòa. Chứ mình không nghĩ rằng Phật giống như một thầy giáo, giống như một người dạy học, chỉ cho mình đâu là con đường chánh, đâu là con đường tà, đâu là con đường mê, đâu là con đường giác. Nếu như bây giờ quý vị thấy trong kinh Đức Phật ví dụ rất là rõ, mình đem ví dụ thực tế ngoài đời để chúng ta dễ hiểu. Chẳng hạn như giờ có người ở nhà mình muốn đi lại chùa tính quan, thì mình không biết đường, mình hỏi người ta, thì người ta kêu mình phải đi như vậy, chuyển trạm như vậy, tới cái trạm đó chuyển, rồi xong rồi đi tới con đường đó thì tới chùa, quẹo phải thì tới chùa. Nhưng mà mình đi, mình không thèm quẹo phải, mình quẹo trái tới chùa Tịnh Quang không? Tại sao? Thì sai đường, phải không? Thì vậy thì cái người chỉ đường đó có lỗi không? Người chỉ đường, ta chỉ cho mình con đường trúng, ta kêu mình quẹo phải mà mình không nghe, mình tự ý mình muốn quẹo trái, rồi mình quẹo, mình nói bên trái, thấy còn bộ nghĩ gì thì chắc cái bên trái á. Mà Minh Thành đi chung với Phật tử, Minh Thành hay thấy cái trường hợp này lắm. Tôi nghĩ là không có đúng sự thật. Sự thật là sự thật, sai là sai, đúng là đúng, chứ không có tôi tưởng, tôi nghĩ. Con đường nó là như vậy, hiểu đúng nó đi đúng thì tới, không đúng nó thì không tới. Cho nên ở trong đạo có ví dụ đó, là chân lý, là sự thật á, giống như cái đỉnh núi vậy. Mình muốn lên thì mình phải leo, quý vị lên trên đại Phật đó, phải không? Đi đại Phật hoài phải không? Muốn lên gặp Đức Phật lớn ở phía trên thì phải đi làm sao? Biết bao nhiêu bậc thang phải leo lên đổ mồ hôi, phải không? Đổ mồ hôi hộp mà đi đúng nha. Chứ đi sai dầu cho đổ thiệt nhiều mồ hôi què dòi rồi cũng không tới nữa. Quý vị tới cái chỗ này quan trọng nè. Đi đúng á thì mình phải qua bao nhiêu bậc thang mình mới đến mình thấy được đại Phật. Không thể nào mà Đức Phật từ ở trên cao đó mà hạ xuống thấp đặng cho mình lại hết đó. Có khi nào có ai lại, bây giờ con đi không nổi, phải không, chân con mỏi quá, tôi Phật xuống giùm con đi. Có khi nào quý vị thấy có khi nào xuất hiện trường hợp đó không? Phật có xuống không? Đó. Cũng vậy, chân lý sự thật nó trên đỉnh núi, mình muốn tiến đến nó mình phải dùng sức, dùng sự cố gắng quyết tâm của mình, biết đường là một lẽ, sau đó phải quyết tâm. Cho nên chánh kiến rồi sau đó chánh tinh tấn, thấy đúng rồi sau đó mới mạnh mẽ tiến lên thì mới tới, chứ không thể nào mà đỉnh núi hạ thấp cái đỉnh nó xuống để cho mình bước lên, không còn. Chánh pháp cũng giống vậy, Phật pháp cũng giống vậy. Cái sự thật nó từ xưa đến nay nó là như vậy. Cuộc đời là vô thường, biến đổi, tạm bợ mong manh. Ai thấy được đúng như vậy thì người đó hết khổ. Mà ai thấy đẹp thiệt bền, cứ tham, tham vọng không ngừng nghỉ thì người đó mãi mãi đau khổ. Dầu có cầu nguyện cúng lại bao nhiêu vẫn khổ. Bây giờ quý vị, ví dụ mình thành ví dụ thực tế quý vị thấy, dồn thập nhang đem bông đem trái rồi lại hít hà lại lĩa hết trơn, Phật độ cho con được an vui, được bình an, được vui vẻ, mà ra ai chạm tới cái sạc lửa được bình an không? Được không? Được vui vẻ không? Được nhẹ nhàng không? Đó là mình không hiểu nhân quả. Vậy Đức Phật dạy mình làm sao được an vui? Nhún nhường, hòa hợp, tha thứ là được an vui, quan hỷ là được an vui. Mình không chịu làm, mình rắc rối, mình khó khăn, mình gây sợ. Thì như vậy là mình làm ngược. Rồi mình có cầu bao nhiêu đi nữa thì cũng không được. Tại vì cái nhân với cái quả nó không có tương ứng. Cho nên mình thành nhấn mạnh cái chỗ học Phật mà phải học đúng chánh pháp thì mới có lợi ích. Đúng chánh pháp là gì? Tất cả cái gì mình đang có hiện nay đều từ nơi cái hành động, nơi thân, nơi miệng, nơi ý của mình tạo ra. Không phải Phật cho mình, không phải ai cho mình hết. Cho nên một hôm có một cái người đó, cái người ở đạo khác, họ đến chỗ Đức Phật. Thì cái người này đó là nói rằng đạo của họ đó là cầu nguyện là được hết, hãy cầu nguyện là được lên thiên đường, cầu nguyện là được lên thiên đường, mà thậm chí á, nếu mà làm cái gì sai là bị phạt hay gì đó là xuống địa ngục. Đức Phật mới ví dụ, Đức Phật nói bây giờ giả sử như có một người ôm một tảng đá, một tảng đá, thì người đó mới quăng cái tảng đá xuống dưới hồ, chung quanh hồ đó 1000 người chắp tay cầu nguyện cho tảng đá đó nổi. Nổi không? Tại sao? Tại sao? Đá nó nặng thì nó phải chìm. Rồi giờ Đức Phật mới ví dụ, giả sử như có một người đem dầu ăn của mình á đổ xuống, bây giờ 1000 người chung quanh cái hồ đó cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống, dầu nó chìm không? Tại sao? Giỏi quá vậy. Như vậy nặng là cái gì nặng, mà nhẹ là cái gì nhẹ? Nặng là cái nghiệp ác, nghiệp ác là phải đi xuống. Nhẹ là gì? Là nghiệp thiện, phước, phước đức của mình. Nhẹ nó nổi. Nổi là nổi ở đâu? Nổi ở cõi người, cõi trời. Chìm là chìm ở đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu cái quan trọng nhất là phải gì? Phải tiêu trừ nghiệp chướng thì rất là quan trọng. Nhiều khi mới làm được chút công đức vô lượng, phải không? Khen chị có phước nhiều quá chị, thì cái đó chỉ là cái lời chúc tụng thôi, chứ cái tội mình còn chưa trừ hết. Bây giờ Minh Thành hỏi đơn giản, vì trả lời giờ Minh Thành từ hồi nhỏ tới lớn quý vị ăn chừng bao nhiêu ký cá ký thịt?
Nhiều lắm,
có phải tại
vậy mà ăn chay mới được có 1 năm 2-3 năm khoe tùm lum, quý vị thấy chứ, chưa có bù, chưa có quầy vốn nữa. Bây giờ quý vị đem 3 năm ăn chay mà trừ với 35 năm ăn mặn hoặc là 50 năm ăn mặn thì còn nhiêu? Chưa quầy vốn nữa, còn thiếu nợ rất nhiều. Mà mình mới có được chút là khoe à. Bây giờ thấy chứ đó. Rồi đó, chẳng hạn như là hồi xưa tới nay đó, cái niệm mà mình nghĩ xấu với người khác so với cái niệm mình niệm Phật, so hai cái đó cái nào nhiều hơn? Mới niệm được một chút làm dán làm tướng, làm như tu dữ lắm, chưa có quề vốn, cho nên phải công phu nhiều, công phu tu nhiều, quý vị thấy không? Đó thì Minh Thành nói cái chỗ mà đơn giản để quý vị thấy được á. Thứ nhất á, cái lợi ích của sự tu là gì? Nhìn lại mình, cái này là cái cực kỳ quan trọng. Hồi xưa mình không biết tu mà nhìn ta không à, mình không biết tu á là mình nhìn ta không. Xin thưa quý vị, cái người nào mà luôn luôn nhìn thấy cái sai, thấy cái dở, thấy cái không đúng của mình, thường nhìn thấy người đó tu khá. Mà cái người chỉ dòm những người xung quanh không thì người đó tu sao, có giỏi không? Mà mình là tu khá hay tu giỏi, mình ở dạng nào? Vì thế chứ, tại sao vậy? Mình quay lại mình nhìn mình á. Tại sao mình thành hỏi với Phật tử, tại sao mình ngồi tụng kinh mình phải ngồi yên chỗ? Tại sao mình ngồi nghe pháp cũng lặng lẽ? Tại sao mình ngồi thiền cũng không có dao động, phải nhìn xuống? Quý vị nhìn lên tượng Phật coi, quý vị nhìn coi. Mình thành chỉ cho quý vị cái bí quyết, tất cả Đức Phật và chư vị Bồ Tát con mắt đều nhìn xuống. Quý vị có nhìn thấy cái tượng Phật nào mà nhìn vậy không? Không có, không bao giờ có. Quý vị đấy, đây là bí quyết đó, đây là chìa khóa đó. Mắt nhìn xuống á, tức là nhìn trở lại nội tâm của mình, nhìn trở lại nội tâm của mình. Cho nên quý vị vô lại Phật, quý vị nhìn mắt Phật, quý vị phải nhớ mình nhìn trở lại mình nha, nhớ nhìn trở lại mình, nhìn vào nội tâm của mình, nhìn thì mình sẽ thấy. Khi mình nhìn lại mình rồi đó, mình sẽ thấy được mình. Mình thấy được mình rồi đó, mình mới phát hiện ra những cái gì còn sai còn dở. Và lúc đó mình điều chỉnh lại thì sao? Hết sai, không còn lỗi nữa. Và nó sẽ trở thành á, càng ngày càng tốt đẹp lên. Mà tốt đẹp lên á, là tốt đẹp ở đâu? Cũng ngay nơi thân miệng ý của mình thôi. Thân miệng ý của mình á, nghĩ tốt, nói tốt, làm việc tốt. Ý nghĩ tốt, lời nói mình tốt, làm việc tốt thì mình là người tốt, thì mọi việc của mình đều tốt. Vậy thấy chưa? Mình không chịu nghĩ tốt, không chịu nói với tốt cho người, không chịu làm việc tốt, mà mình cứ đi tìm cái tốt thì tìm không được. Mà nếu như ngay cái chỗ tâm mình, mình chuyển thành cái tâm tốt, lời nói mình nói tốt, việc làm mình làm việc tốt, thì mình ở chỗ nào cũng tốt hết, là có phước đức, có phước huệ thì ở chỗ nào cũng tốt. Mình thành ví dụ, tại sao người ta nói rằng bần nhân cư thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân. Người nghèo ở ngay chợ không ai lại hỏi, không ai thăm ấy. Nhưng mà người giàu có mà ở trong rừng cũng khách lại hoài. Quý vị thấy không? Giàu cái chỗ đó là khổ cỡ nào mà cái người giàu đem thật nhiều tiền tới thì sao? Thì sao? Thì cái chỗ đó người ta có khổ không? Không có khổ, người ta cất villa. Quý vị thấy không? Cất lâu đài người ta ở. Như vậy cái người có phước à, phước là đâu? Tâm nghĩ tốt là phước, lời nói tốt là phước, làm việc tốt là phước. Cho nên ở trong nhà nho có cái câu là vi thiện tối lạc, làm việc thiện là vui nhất. Khi quý vị làm được một việc lành, một việc thiện trong một ngày đó thì quý vị thấy rằng người vui, mình vui. Mỗi lần á mình nghĩ tới là rất là an vui à. Cho nên tại sao mà mình nói rằng là phước huệ song tu. Ở bên ngoài thì mình làm phước, còn ở bên trong là mình nghe pháp, mình nghiền ngẫm giáo lý, mình niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền nghe pháp, đó là tu huệ. Như vậy thì cái lợi ích á của đạo Phật cho chúng ta thấy á, cái bước thứ hai là gì? Là quốc an vui, rất là an vui. Cái này Minh Thành đã nói nhiều lần, ngay giờ phút này quý vị đang ngồi đây, tâm quý vị có nhẹ không? Quý vị thấy có an không? Có vui không? Có thấy thanh tịnh không? Có thấy thoải mái không? Em nghe chưa nhỉ? Nhiều không? Cho nên quý vị thấy á, cái vui của thế gian á là cái vui ở trong động lạc, gọi là dục lạc, động lạc, loạn lạc. Cái vui ở trong cái tham muốn, đáp ứng được cái tham muốn cho mình lúc đó mình mới vui. Không đáp ứng cái tham muốn mình thì lúc đó mình còn vui không? Giận. Cho nên cái tham và cái sân là nó đi theo nhau, thương và hận nó đi theo nhau. Tham à, và cái sự sân hận nó đi theo nhau. Được thì nó bị dính mắc, mà nếu không được thì nó nổi giận lại. Đó là cái vui ở thế gian nó tương đối. Mình muốn cái đó, thật là muốn cái đó mà không được cái đó thì sao? Có hai trường hợp xảy ra. Một là sân hận, hai là chết. Chết, không chịu nổi chết. Lâu lâu quý vị có nghe trường hợp này không? Muốn không được là chết. Hồi lúc còn trẻ đó, ba mẹ mà không đồng ý, con chết, con tự giận, con chết. Quý vị thấy không? Cho nên cái vui của thế gian á là nó không phải là cái vui trọn vẹn. Mà vui trong Phật Pháp thứ nhất gọi là cái vui gì? An lạc, tịnh lạc. An nó mới vui. An là bây giờ, an tức là yên á. Thân của mình, miệng của mình, ý của mình nó yên thì lúc đó mình vui. Mà cái vui của trong Pháp đó, quý vị thấy nó giống như là nước suối vậy đó. Nó không có ngọt, nó không có béo, nó không có mặn mà, nhưng mà không có nó là chết à. Còn cái vui thế gian nó giống như Coca-Cola, giống như nước ngọt cho nó. Uống vô thì nó ngọt lắm, nhưng mà uống nhiều thì sao? Thì sao? Bệnh. Nhưng mà xin thưa là tất cả những cái nước đó đều từ cái nước, nước trắng mà ra, cái nước trong mà ra. Thành ra cái đạo Phật, cái vui đạo Phật là cái an vui. Cho nên quý vị thấy chữ an lạc đó, một ngày an lạc là an, cho nên nó mới vui. Không an thì không có vui. Thành ra trước tiên mình muốn vui mình phải an trước. An tức là yên, yên là không có động. Không có động là không có bị rối loạn. Cho nên quý vị thấy Minh Thành muốn cho quý vị được vui, cho nên trước khi được vui thì phải sao? An. Mà an là gì? Là yên. Yên là sao? Là nãy giờ đó, là vô ngồi 40-50 người im re đó, yên đó. Quý vị thấy chưa? Rõ ràng nó có cái nguyên tắc của nó hết rồi. Chứ không phải, chứ mà vô một người nói một câu, nói một câu thì hồi có an không? Không an. Mà không an thì có vui không? Không vui. Mà không vui thì sao? Cự xong rồi nữ, nữ xong rồi cãi, cãi xong rồi cọ, cọ xong rồi đấu võ. Đấu khẩu trước, đấu khẩu xong rồi đấu võ. Quý vị thấy chưa? À, cho nên an vui. Rồi cái vui thứ hai là tịnh lạc. thanh tịnh nó mới vui. Không có thanh tịnh không vui. Cho nên cái vui này nó khác với ngoài đời quý vị thấy không? Cái vui ngoài đời càng náo loạn, càng náo động chừng nào thì vui, nhưng mà cái vui đó nó chứa đựng cái khổ ở bên trong. Tổ Quy Sơn gọi là nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Xong mà một thở đua vui, nhưng mà nào biết cái vui đó là cái nguyên nhân của đau khổ. Quý vị thấy giờ nói qua bên mấy ông đi nhậu có vui không? Lúc đầu thì nó vui, mà tới chặng giữa thì sao? Nó hơi bớt bớt. Tới chặng sau cùng thì nếu mà không có hợp với nhau thì lúc đó là sao? Thì quý vị thấy không? Đấu khẩu đấu giò. Và tất cả những cái vui khác cũng vậy. Cho nên đạo Phật mình nói cái tịnh lạc rất là quan trọng. Thanh tịnh an lạc. Thanh tịnh an lạc. Và cái an lạc này nếu mà quý vị ứng dụng được, quý vị không thể nào tưởng tượng nổi. An lạc này nếu quý vị mà nếm được một lần đó, quý vị mới thấy rằng là tất cả cái vui mà cùng tột của thế giới này nó không bằng một phần tỷ của cái vui trong tu học. Khi nào quý vị nếm được cái tâm tịch lạc, tịch là lặng lẽ, cái tâm mình nó lặng lẽ, cho nên nói không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn trong kinh Pháp Cú. Tất cả cái hạnh phúc trên thế gian không có hạnh phúc nào bằng sự yên tịnh của tâm hồn. Khi mình ngồi lại, mình không cần phải muốn cái gì thêm nữa hết á, tự ngay chỗ đó nó đã an vui rồi, cái đó là hạnh phúc nhất. Đó. Rồi không ra cái nữa là từ cái chỗ mình có được hạnh phúc rồi mình mới giúp được nhiều người, mình làm được nhiều việc thiện hơn, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định vân vân, mình giúp đỡ được bao nhiêu người khác, thì cái đó đó là rộng lớn là cuộc sống mình có ý nghĩa, có giá trị và có lợi ích. Rồi tùy theo cái pháp môn mà mình tu, ví dụ mình niệm Phật ngay trong hiện đời của mình đã có niềm vui, thậm chí đối diện cái khổ mình vẫn bình an, thậm chí đối diện cái chết mình vẫn là chánh niệm giảng sanh. Đó là những cái kết quả của sự tu học. Minh Thành nói sơ qua cái lợi ích của sự tu. Bây giờ trả lời những cái câu mà quý vị đã gửi ở đây rất là nhiều. Bạch Thầy, cái tôi là gì? Làm sao để tiêu diệt cái tôi, phá vỡ cái tôi? Cái tôi có phải một cái tên giả danh không? Cái câu này hơi độc. Cái tôi là cái gì quý vị? Bây giờ Minh Thành ví dụ những cái rất đơn giản gần gũi cho quý vị nghe. Chẳng hạn như mình ăn, mình lựa cái món thiệt là ngon, cái nhà hàng nào mà nổi tiếng nhất Hồng Kông là mình có tới rồi. Xin thưa quý vị, cái món ngon đó mình lựa đó là cho ai ăn? Cho ai? Mình. Quý vị thấy không? Rồi giờ thí dụ như mình ra mình chọn đủ thứ kiểu quần áo hàng hiệu rồi cho đẹp thì cho ai mà? Mình. Phải không? Nói đơn giản chứ mình cũng được. Mình. Rồi thí dụ như quý vị thấy như là mình giờ mình muốn chọn một cái nhà, chọn cái nhà cho thiệt đẹp và cho ai ở? Mình ở. Quý vị thấy mình cho nên đơn giản. Mình. Cái gì cũng mình không à? Quý vị thấy không? Mình. Rồi giờ đó nói vật chất rồi quý vị thấy nội giờ cái nhà, chiếc xe, phải không? Rồi đó, bao nhiêu những cái thứ tiện nghi là thấy mấy chục năm, thấy làm nhiều năm chưa? 10-20 năm đó. Rồi giờ đó là nói về cái mặt vật chất nha. Rồi giờ nói cái mặt tình cảm. Bây giờ giữa cả trăm người đọc cái tên của mình lên, vỗ tay rần hết trơn, lúc đó làm sao? Hỉnh lộ mũi lên. Ai hỉnh? Mình hỉnh. Và ngược trở lại, đọc cái tên mình lên, chê đủ thứ hết trơn, chỉ trích này nọ, cái sụ cái mặt xuống. Ai sụ? Mình sụ. Đó là tình cảm cũng mình nữa. Quý vị thấy không? Bây giờ tiến rồi bắt đầu tới cái tu. Đây mình thành tiến là cái sâu sắc cho quý vị thấy cái tôi của mình đây, cái mình của mình đây. Khi mình bước vô chùa, chị là đây tôi nói nhỏ cho chị nghe, tôi nói cho mình chị nghe thôi nha. chuyện gì? Lại đây tôi nói nhỏ. Lại coi cái tượng Phật nè. Kế bên tên nó, tôi cúng tượng này, tôi cúng 15 năm rồi. Tôi cúng nhà tôi cúng. Mười lăm năm rồi còn cả. Bây giờ thấy không? Thôi xong, chị vô đây, tôi nói nhỏ chị nghe. Cái dàn bếp trong đó đó, mình tôi sống đó, tôi cúng 7 năm rồi đó, tôi sống đó. Tôi á, đó, đó tôi cúng. Con cô Phật tử, con ở trong chùa có công quả 30 mấy năm rồi. Nhưng mà ai vô cũng sợ nha. Tại vì vừa bước vô là có nói tôi ở đây 30 mấy năm rồi nha, đừng có lại đi lãng quạng nha. Ai bước vô cũng nói câu đó. Rồi thêm cái những cái Minh Thành nói rất là đơn giản, quý vị thấy cái tôi của mình nó trá hình. Từ cái ngày mà thành lập cái đạo tràng này, cái chỗ mình là đứng sau sư cô, sau cái thầy, ngay chân cái chỗ chính giữa đó đó, lại là trúng ngay Phật ngay chính giữa luôn. Từ ngày thành lập tới giờ mình là ngay chỗ đó. Bỗng nhiên bữa nay đám lễ Vu Lan hay là rằm tháng giêng gì đó đông quá, mà mấy người mới ta không biết, người ta chen vô hết tới chừng mình lại rồi, mình đứng mút ở dưới sát ở dưới góc dưới kia. Mà cái chỗ đó chỗ của mình, chỗ đó chỗ của tôi. Mà bữa nay cái bà này bà vô bà dành, mà mới lại mà bà dành cái chỗ này của tôi mấy năm rồi. Chỗ đó chỗ của tôi. À quý vị thấy không? Không khéo có gì không? Có không? Có. Không khéo cái tâm mình nó bị dính mắc. Bây giờ thêm cái nữa, ông thầy, ông bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ anh, bỏ em, ông hết, ông vô chùa, ông tu. Mình đi lại, mình học thời gian, cái thầy của tôi. Thầy là thầy của tôi. Thầy là thầy của tôi. Rồi, thêm cái nữa là gì? Phật nói bao nhiêu pháp môn, pháp nào cũng đưa mình tới giải thoát an lạc hết trơn. Pháp nào cũng giống pháp nào cũng quý báu như vậy, cũng là pháp bảo hết trơn á. Nhưng mà mình chọn cái pháp mình rồi, cái pháp môn là pháp môn của tôi. Chị tu cái pháp kia thấp, pháp này của tôi mới cao. Mà này của Phật ba A Tăng kỳ kiếp mới đạt được. Bây giờ chỉ mình mới vô học mấy tháng, bây giờ mình nó phát ra pháp của mình. Quý vị thấy cái tâm mình không? Ghê gớm không? Có không? Quý vị thấy có không? Đó là không phải vật chất tình cảm không, mà vô tu rồi nó cũng gá vô, nó chấp. Quý vị thấy vừa có một cái chấp vô là quý vị thấy nhiều vấn đề lắm. Nhiều cái vấn đề nữa, khách tới nhà người ta có chuyện khổ, người ta muốn lại tâm sự với mình, người ta nói, người ta khóc, không thèm dòm mặt ta vậy chứ. A Di Đà Phật. Làm giống như tu dữ lắm. Không biết bình thường có niệm không biết. Cho nên mình phải để ý cái chỗ này. Quý vị thấy không? Không khéo là cái tôi mình nó trá hình rất là ghê gớm. Mà nếu như nó dướng vô những cái tôi đó thì quý vị thấy có an lạc không?
Không.
Tại sao? Hãy vừa chạm tới cái của mình là lúc đó mình bị khổ. Mình thành thí dụ một cái cho quý vị thấy. Chẳng hạn như nãy nói cái chỗ đứng tụng kinh, mà mình nói cái chỗ đó chỗ của mình, là chỗ của mình là mình sẽ bị khổ. Rồi giờ thí dụ như giờ mình nói rằng là cái pháp đó là pháp của mình, ví dụ mình thích cái pháp đó. Nhưng mà có người khác nói không, tôi không có tu pháp đó, pháp đó tôi thấy đâu có hay vậy đâu. Lúc đó mình khổ không? Khổ liền, phiền não liền. Quý vị thấy không? Cho nên vừa chấp vô một cái nào của mình á, thì cái đó mình bị dính mắc. Quý vị phải để ý cái chỗ này. Cái tu là cái mục đích của nó là mở ra hết, không có bị chấp, không có bị vướng. Mà bây giờ mình á tránh nước, mà bây giờ mình đi vào lửa. Không chết chìm thì cũng chết cháy, cũng giống nhau thôi. Quý vị thấy không? Cái chỗ này sâu sắc rồi, mình thành phân tích để quý vị thấy. Cho nên á, trong kinh Kim Cang dạy mình pháp còn phải buông, huống nữa là phi pháp, không có đúng pháp. Buông ở đây là gì? Buông không phải là mình bỏ cái pháp, mà cái tâm mình đừng có bị chấp cứng vô bất cứ cái gì mình nắm chặt, cái đó đều làm cho mình khổ. Vì để ý cái này là chân lý của Đức Phật dạy à nha. Bây giờ cái ly này là để làm gì quý vị? Để uống nước, phải không? Bây giờ cái tay Minh Thành sáng cầm, trưa cầm, chiều cầm, tối cầm, nửa đêm cầm, nằm ngủ cũng cầm. Có vấn đề không? Vấn đề gì? Cái tay này là dị tật, bị bệnh, bệnh lạ. Cầm hoài không chịu uống. Tuy rằng thí dụ mình cần uống nước thì mình cầm lên mình uống. Uống xong để xuống, cầm cái khác, không cần nữa, bỏ xuống, vậy mới gọi là cái tay bình thường. Chứ giờ cái tay một là cầm hoài, hai là gì? Sáng cũng gì, trưa cũng gì, chiều cũng gì, tối cũng gì, khuya cũng gì, dị tật, có bệnh lạ. Vì thế không? Cho nên nó tại sao cái sự tu của mình, quý vị thấy Đức Phật có một danh hiệu rất là đặc biệt là vô sở trước. Vô sở trước đẳng chánh giác, tức là cái bậc thấu suốt sự thật, không bị dính mắc cái gì hết. Cái chỗ trọng yếu của sự tu hành là không bị dính mắc cái gì hết. Cái đó mới là trọng yếu, là giải thoát đó. Giải thoát là tháo gỡ ra đó. Và mình tu là càng ngày mình càng tháo ra, mình siết vô. Kỳ vậy. Có gì thấy chưa? Hồi xưa mình siết với vật chất, siết với tình cảm. Bây giờ mình vô mình siết với gì? Những cái mình chấp ở trong pháp. Cho nên có một cái vị cao tăng đắc đạo tu ở trên núi ba mươi mấy năm, nhà vua mới thỉnh ngài xuống núi làm quốc sư, là thầy của vua, là quốc sư Huệ Trung. Khi xuống đó, thì nhà vua ngồi với quốc sư ở trong một cái nhà mát. Nhà vua mới hỏi với bạch hòa thượng: hòa thượng tu ở trên núi ba mươi mấy năm được cái gì? Ba mươi mấy năm hòa thượng ở trên núi tu hành, hòa thượng được cái gì? Nếu gặp mình chắc mình khoe đã ra nha. Nếu gặp mình là mình khoe nghe cho nghe đã. Hòa thượng không nói gì hết trơn, nắm tay nhà vua bước ra khỏi cái nhà mát, chỉ lên bầu trời: bệ hạ xem cái đám mây trên trời đó, do buộc dây mà mắc hay do đóng đinh mà mắc? Buộc dây hay đóng đinh? Cái đám mây trên trời không buộc dây, không đóng đinh. Như vậy là ngài nói là gì? Ngài không dính mắc. Ba mươi mấy năm tu hành cuối cùng đạt được cái gì? Không có dính mắc với cái gì hết. Bàn tay tự do, muốn cầm gì thì cầm, cần nắm thì nắm, cần buông thì buông. Đây là bàn tay xịn, bàn tay bình thường. Nắm hoài thì mở ra không được, bệnh. Quý vị thấy chưa? Nắm hoài thì mở ra không được là bệnh. Cho nên quý vị để ý cái chỗ này, tu tất cả pháp môn, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, tất cả đều như vậy hết. Làm phước, bao nhiêu những thứ đều như vậy hết. Đừng để nắm chặt một cái nào hết. Nắm chặt là cái đó, chính cái mình nắm chặt nhất, cái đó làm cho mình khổ nhất. Dầu là nắm pháp vẫn khổ. Nắm pháp mà mình chấp, còn nếu nắm để mình tu là nó đưa tới giải thoát, nhưng mà nắm mình chấp thì nó mới khổ. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên cái chỗ này quý vị cần suy xét sâu sắc. Mà cái mà mình nắm chặt nhất là cái gì? Cái tôi. Quý vị để ý sâu sắc đi. Nhiều khi mình nói là tôi vì vợ, vì con, vì chồng, phải không? Vì gia đình này nọ vậy, nhưng mà vì mà không có gì mình thì lúc đó được không? Được không? Không. Quý vị thấy chưa? Cái gì cũng là mình. Cuối cùng thật sự cái gốc là mình. Bây giờ mình đành hỏi quý vị trả lời nha. Mình là cái gì? Rồi trả lời. Tôi là cái gì?
Tôi là bản ngã thầy à.
Bản ngã là cái gì? Bây giờ quý Phật tử nghe rõ cái câu hỏi. Mình thường thường mình nói mình, mình, tôi, tôi. Nhưng mà bây giờ mình đang hỏi mình, tôi đó là cái gì? Phải nhớ kỹ câu hỏi, nghe rõ câu hỏi. Thường thường mình nói mình, tôi ăn, tôi sống, tôi hưởng thụ, tôi làm việc này nọ, tôi như vậy. Bây giờ mình thành hỏi tôi là cái gì, mình là cái gì, trả lời. Quý Phật tử đó, hồi nãy mình thành hỏi cái thân mấy chục ký lô này đó, phải mình không? Thì một số người nói không
phải,
có mấy người nói phải thôi, đại đa số là không giơ tay. Nếu mà không phải mình để cho ai khen câu cho tự nhiên mình hỉnh lỗ mũi. Ai phê bình chỉ trích một chút sụ mặt quần mình đỏ lên, từ màu trắng mà nó chuyển sang màu hồng, từ màu hồng mà nó chuyển sang màu đỏ, từ màu đỏ mà cái môi nó giật, cái lỗ tai nó lùng bùng. Thân này không phải mình mà, tại sao ta mới vừa nói tới cái tên thôi, cái tên thôi mà rủi mà nó trùng với cái tên của mình. Thí dụ hai người tên Xài, nhưng mà người ta nói cái bà Xoài kia là, chứ không phải nói mình cũng tên Xoài nữa, mà mình bước vô mình tưởng đâu nói mình, thì lúc đó là sao? Nói xấu. Lúc đó là sao? Mới có cái tên thôi đó. Bây giờ Minh Thành, hôm nay Minh Thành tiết lộ cái bật mí cho quý vị nghe, cái bí mật. Cái này nếu quý vị thấy được, quý vị tu nó nhẹ ta, nó khỏe ra. Minh Thành sẽ nói đơn giản nhất, không có nói những cái pháp khó hiểu, mà Minh Thành nói đơn giản nhất. Bây giờ cho rằng quý vị nghĩ rằng cái thân mấy chục kg này là mình đi, phải không? Tạm thời cứ nghĩ vậy đi. Vậy ai cũng chấp nhận này mình chứ. Cho nên tóc cũng phải uống, mấy ông thì cũng phải hớt chọn kiểu chứ. Chứ đâu có vô muốn hớt kiểu nào không hớt đi, đâu có. Chọn uống cái tóc cũng phải chọn kiểu chứ. Áo có phải được áo nào cũng mặc được không? Không. Tôi bằng hàng hiệu không mà Tommy Adidas. Vì em những cái hàng hiệu không ạ? Bây giờ Minh Thành nói tạm thời cho rằng cái quan niệm chung của chúng ta, cái thân mấy chục ký nơ lô này là mình, phải không? Tạm thời như vậy đi. Nếu như cái thân mấy chục ký lô này là mình á, có mấy trường hợp xảy ra. Thứ nhất, chết là mình đoạn diệt. Nếu cái thân này nó chết, nó đem thiêu hay chôn, tức đó là mình hết rồi. Đó là mình lạc vô cái chấp đoạn của ngoại đạo, chết rồi là hết. Thì đâu có còn luân hồi sanh tử vậy, mình cần gì phải tu, cần gì phải làm việc thiện, làm phước, đặng đời sau mình hưởng, cần gì mình niệm Phật để được giáng sanh, bây chết rồi là hết rồi. Quý vị thấy chưa? Cái thứ nhất, nếu như mình cho rằng cái thân mấy chục ký lô là mình chết là hết. Rồi, bây giờ lại có một cái quan điểm sai lầm thứ hai. Quý vị coi phim Tàu, phim trưởng hay có nói cái câu chuẩn bị chết, cái nói câu làm sao? Chuẩn bị chết nói cái câu làm sao? 20 năm sau ta vẫn là trang hảo hán. Tức là chết rồi, 20 năm nó cũng đầu thai y như vậy nữa. Đó là chấp thường. Chấp thường nghĩ rằng mình làm người chết, mình làm người. Con vật mới chết, nó làm con vật. Chim chết làm chim, bò chết làm bò, heo chết á thì nữa nó trở thành heo, rồi người chết rồi mai mốt đời sau cũng thành người. Cái đó là chấp thường của ngoại đạo. Chấp thường còn y dị hoài. Nhưng mà không phải. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ. Mình thí dụ như mình ăn cái con vật đó, mình ăn cái con chó đó, hay là cái con dê đó, hay là cái con bò đó, con heo đó, mình ăn đó, thì trong cái lúc nó bị đọa lạc làm súc sanh, nó đâu có chống cự được. Nếu mình gặp con hổ thì sao? À thôi, bây giờ Minh Thành nói đơn giản thôi. Mình ăn những cái con vật đó, heo rồi bò, gà, vịt vân vân, thì bây giờ nó là cái hạng cấp thấp hơn mình, nó đâu có làm gì mình được. Nhưng mà tới khi mà mình bớt phước, mình hết phước, cái mình á trong sáu nẻo luân hồi nó lên xuống quý vị, đời lên voi xuống chó mấy hồi, phải không? Mới thấy giàu rồi đó nghèo, mới thấy hưng đó rồi suy, mới thấy được đó rồi mất đó. Thì sáu nẻo luân hồi Đức Phật dạy mình á, khi mình hết phước đó, mình không biết tu, không biết làm phước đó, mình rớt xuống đời súc sanh, những cái đời kiếp khác mình rớt xuống, rồi mấy cái con súc sanh đó nó từ từ nó tiến hóa lên người. Thì lúc đó nó gặp mình, nó xử mình sao? Nó xử mình giống như mình xử nó ngày xưa. Cho nên gọi là người ăn con vật, vật ăn lại con người, trong vòng luân hồi ăn nuốt lẫn nhau, không bao giờ giải thoát. Như vậy thì ở đây Minh Thành muốn nhấn mạnh ở cái chỗ nào? Phá vỡ hai cái chấp thường và đoạn. Một, chết là hết, đó là sai lầm, không phải Phật pháp. Hai, chết là còn hoài. Còn hoài là chết rồi mình trở lại cái mặt mũi mình giống y vậy đó. Không phải, mà chết theo nghiệp lực của mình tạo ra. Nó sẽ dẫn mình trong sáu nẻo lên xuống đó, tùy theo. Nhẹ thì nó nổi lên giống như dầu, nặng giống như cục đá thì nó chìm xuống. Mà càng nặng là nó chìm càng sâu. Cho nên Đức Phật á, những hàng đệ tử của Phật trước khi mà qua đời, từ cư sĩ đến xuất gia, Phật đều nói là người này đi vào cõi nào? Người này đi vào cõi ngạ quỷ, người này đi vào cõi súc sanh, người này xuống cõi địa ngục, người này lên cõi trời, người kia chứng qua la hán, người đó chứng nhị quả, sơ quả, tam quả, tứ quả. Phật nói rõ hết sáu nẻo luân hồi lên xuống xoay vòng ở trong đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta thấy á, đó là phá hai cái chấp thường chấp đoạn. Bây giờ tiến cái sâu hơn nữa là gì? Cái thân này quý vị thấy tự nó tồn tại được không? Phải nhờ cái gì nó tồn tại? Ăn, uống, rồi gì nữa? Thở. Thở. Minh Thành bây giờ giới thiệu quý vị một phương pháp tu rất là đơn giản. Quý vị ăn cơm là giống như quý vị mượn vô. Một chút xíu quý vị có đi kiếm chỗ trả không? Có không? À, lúc mượn vô thì chọn món này, món kia, món nọ, thưởng thức đủ thứ hết. Tới chừng trả ra lúc đó là sao? Rồi, bây giờ quý vị uống nước, có phải mượn vô không? Rồi, có cần trả ra không hay khỏi? Có cần trả ra không? Nếu mà trả không được thì sao? Rồi, cái sâu sắc quan trọng nhất trong từng giây từng phút mình làm mà mình không biết, cực kỳ quan trọng, không làm đó chết liền. Một ngày 24 tiếng mình nhớ được mấy tiếng đồng hồ mình thở? Mình nhớ được mấy tiếng, mình biết mình thở được mấy tiếng? Chỗ này chỗ quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy mình chánh niệm tỉnh giác là gì? Thức tỉnh là gì? Là nhận biết cái mình đang làm. Mà cái mình đang làm rất quan trọng là thở. Và thở là gì? Là mượn không khí vô trả ra. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mà hít vô thở ra luôn, mượn lại không được, rồi đi bắn muối, đi ra nghĩa địa, đường hữu có, chứ có gì đâu. Thì như vậy thì mình nói rằng cái tôi của mình nó thật sự chỉ là dai mòn. Cái chỗ này là cái chỗ quý vị cần để ý rất là sâu sắc. Hai chữ thôi: dai mượn liên tục. Thế nào là sự sống? Sự dai mượn liên tục. Thế nào là sự sống? Thế nào là cái tôi của mình? Là sự vay mượn liên tục. Sáng thức dậy mượn, trưa mượn, chiều mượn, có khi tối mượn. Mượn xong rồi kiếm chỗ trả. Không có chỗ trả là quýnh quán ở trần mặt mày xanh lè xanh lé cái trần bậm môi. Vậy thế chứ. Mà nếu như mình thấy được trong từng cái hơi thở như vậy đó, cái sự dai mượn như vậy đó, thì ai nói tiếng hơn thua gì có để ý nhiều không? Những cái tham muốn tự động nó bớt, cái nóng giận tự nhiên nó buông xuống nhiều. Mọi sự mọi việc trong mỗi hơi thở của mình á, buông nó xuống, nhẹ tên. Cái chỗ đó là chỗ phá dẹp được cái tôi. Cho nên Minh Thành nhắc với quý vị trước khi vô đó, hít vô a di, thở ra đà Phật. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, thở ra luôn, không thở vô. Tu đơn giản vậy thôi. Quý vị tu được như vậy, thấy được như vậy là phá được ngã, dẹp bớt được cái tôi, tha thứ được người khác, bao dung được người khác. Đó là cội gốc của tất cả Phật pháp. Trong một hơi thở của mình có Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy rõ mạng sống là giai mượn, là giáo lý vô ngã của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong một hơi thở của mình có được Phật A Di Đà. Trong một hơi thở của mình thở như vậy, mình thấy mạng sống này mong manh, tại sao người đó không hiểu mình thương, không có giận, có Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong một hơi thở của mình mà mình thấy rõ nó tạm bợ như vậy, mình tinh tấn mạnh mẽ lên, có Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là tinh tấn hùng lực. Trong một hơi thở mình thở, mình thấy rõ sự dai mượn như vậy, có Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao? Cái chỗ khó khổ không ai làm có mặt mình. Cái chỗ khó khổ nhất không ai làm mình đến, đó Địa Tạng Bồ Tát. Trong một hơi thở của mình, bao nhiêu việc mình làm cho đạo tràng, làm cho anh chị em, mình không kể, mình không khoe, mình chịu khó, mình chịu nhọc, mình gánh vác hết. Đại hạnh phổ hiền, tứ đại Bồ Tát trong một hơi thở. Hít vô A Di Đà, thở ra Đà Phật. Không phải con mình Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng, Văn Thù luôn. Mỗi một hơi thở là mình mài kiếm trí huệ. Trí huệ sao? Thấy rõ được cái mạng sống này nó mong manh, cái ta mình nó tạm bợ thôi, có cái gì đâu mà chấp cứng chi. Kiếm của Văn Thù, cái kiếm của Bồ Tát Văn Thù cắt hết phiền não. Kiếm đó là cái gì? Mỗi hơi thở quý vị thấy rõ được cái tôi mong manh tạm bợ là kim trí huệ. Mỗi một hơi thở của mình bao dung tha thứ, độ lượng thương, đại từ đại bi Quán Thế Âm có mặt. Mỗi một hơi thở của mình gánh vác hy sinh, lo lắng cho đạo tràng, lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mọi người, đại hạnh phổ hiền. Cởi voi trắng 6000. Tại sao phải cởi voi? Tại sao voi màu trắng? Tại sao voi có 6000? Đố cái gì biết. Hôm nay trả bài. Tại sao Bồ Tát không cởi con gì mà lại cởi con voi? Tại sao voi không phải màu đen mà voi màu trắng? Tại sao voi thường có 2 cái ngà, thôi bên đây voi có 6 ngà? Trả lời, xin mời. Voi còn gọi là tượng vương, tức là voi chúa, là sức mạnh rất là lớn, có thể chuyên chở được những cái đồ rất nặng, sức mạnh rất là lớn. Trong tất cả các loài thú, voi là lớn, tượng vương là voi chúa, biểu trưng cho cái sức mạnh gánh vác, gánh vác Phật pháp, gánh vác được chị em bạn, gánh vác được đạo tràng, lo lắng được cho mọi người. Tại sao không voi đen mà là voi trắng? Đen là phiền não, đen là ô nhiễm, đen là nghiệp chướng còn dơ bẩn. Cho nên chừng nào voi trắng rồi đó thì lúc đó Bồ Tát mới cởi, chứ Bồ Tát không cởi voi đen. Có gì nhớ trong 10 bức tranh chăn trâu á, con chăn ai con trâu lúc đầu nó đen, rồi từ từ sao? Từ từ cái trắng lần lần cuối cùng trắng nguyên người từ đầu cho đến chân. Cũng vậy, mình tu á là càng ngày cái nghiệp đen của mình nó giảm bớt, cái nghiệp trắng của mình nó hiển lộ. Đen là tội, trắng là phước, đen là ác, trắng là thiện. Đen là dữ, trắng là lành. Cho nên cởi voi trắng, voi trắng mới có sức mạnh, tại vì thanh tịnh. Rồi tại sao bình thường voi có 2 ngà, thôi bên đây voi có 6 ngà? Đố gì biết, cái này biết được giỏi đó. Rất dễ. Giỏi quá vậy. Lục độ là gì? Nói lớn rồi. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hay quá vậy. Có làm được cái nào chưa? Thuộc lòng hết trơn. Nhẫn nhục có làm được chút đỉnh chưa? Ít thôi. Khá khá lên, phải không? Mình á, khi mà cái tâm thanh tịnh của mình, cái tâm mình được thanh tịnh đó, thì mình bố thí nó mới gọi là bố thí trọn vẹn, bố thí trì giới. Mà nếu mà mình không có thanh tịnh thì cái bố thí mình không có đến bờ kia, không có trọn vẹn. Tại sao vậy? Bố thí giống như nãy kể công, bố thí giống như nãy khoe, bố thí rồi cái chấp vô cái cổ mình bố thí. Có không? Quý vị thấy có không? Nhiều không? Đó. Cho nên nhiều khi càng làm càng phiền não, là tại vì voi đen chứ không phải voi trắng. Bữa nào quý vị thấy làm nhiều mà phiền não quý vị nói là voi đen. Voi đen, quý vị thấy chưa? Càng làm càng vui, càng làm càng hoan hỷ, càng làm càng tươi thắm, càng làm càng an lạc, thì đó là voi trắng. Đúng chánh pháp. Còn nếu càng làm càng chấp, càng làm càng khổ, càng làm càng bực, càng làm càng phiền, voi đen. Voi bị dướng xuống lầy, lúng xuống sình lầy. Lâu lâu có bị lúng không? Mà thường thường lúng xuống lầy rồi khó ra lắm, tại nó nặng quá. Có gì thấy không? À, đó, cho nên quý vị đi làm bất cứ cái gì mà làm với cái tâm làm rồi đã buông xả nhẹ nhàng thì á, cái làm của mình á nó rất là an lạc thanh tịnh. Còn nếu làm với cái tâm nắm chặt, cái tâm bị vướng mắc, làm cái gì rồi nó cũng có chuyện. Không có gì đi, phải không? Có nhiều không? Chứ cái tâm mình thoải mái nhẹ nhàng, đó là voi trắng. Trì giới cũng vậy, nếu mà mình không khéo trì giới cũng sanh ra phiền não. Tuy có phước mà phiền não, tại sao kỳ vậy? Trì giới là cái tốt mà tại sao trì giới lại sanh phiền não? Bên thành ví dụ cái rất đơn giản, vì thấy liền. Con xin phép sư cô, con xin phép thầy, con phát tâm lao Phật đường mỗi ngày. Một ngày con lao 3 cử, sáng 1 cử, trưa 1 cử, chiều 1 cử. Mà mỗi 1 cử con lao là lao 3 lần, như vậy là 9 lần, lần 3. Mỗi 1 lần lao là 3, thì 3 lần là 9. Mà lao cho tới cái lần thứ 9 nó bóng loáng hết. Bước vô mình nhìn thấy cái gương mặt của mình á, bỗng nhiên có cái cô nào đó mới lại chùa lần đầu tiên, không biết đi đâu mà dài dính bùng sình lầy hết trơn, bước vô vô trong này luôn. Có người qua, người qua ta vô chánh điện Phật, ta không có lột dài. Lúc đó là sao? Nếu như mình nói cáo lên, phải không? À, mình cử sân hận lên, người ta đi luôn, không bao giờ trở lại dính biệt, chứ không phải tạm biệt. Mà nếu như lúc đó mình nói một câu nhẹ thôi, à chị, em mới lao sạch sẽ chỗ này điện Phật, để dài bên ngoài, lần này không biết nhớ lần sau nha. À, em mới vừa lao cái chị thấy không, đây nè, còn thùng còn mồ hôi đổ nè, lao sáng giờ đó, phải không? À, thì vậy ta nghe câu đó thôi, nhưng mà lần sau còn lại nữa không? Ôi xin lỗi, xin lỗi, em không có biết, xin lỗi ha. À, lần sau ta còn lại mà ta cần nể phục, nể kính mình. Thì cái đó là gì? Giữa hai cái khác nhau. Một cái chấp vô cái công việc của mình làm, chấp vô cái sạch, cho nên dơ tới là không chịu được. Quý vị để ý cái này rất quan trọng. Cho nên cái chỗ mà cái an lạc hay không là cái chấp nhiều hay ít có hay không, chứ không phải cái làm nhiều làm ít không quan trọng. Cái tâm chấp hay không chấp, chứ không phải chỗ làm gì càng làm nhiều mà càng chấp thì càng khổ. Có phước thôi mà không có công đức. Cho nên á quý vị để em đó. Rồi bây giờ thí dụ 50 người ngồi im phăng phát như vậy, ta cố gắng biết bao nhiêu, muốn nói dữ lắm rồi nè, muốn quay lại sao nói dữ lắm, có chuyện cần nói đây nè, điện thoại rung mà nãy giờ mà không dám bắt ra nè, phải không? Mà bỗng nhiên ngoài sao có đứa bé nít nào đó nó khóc hòa lên, khóc một lần rung rung lắc lắc, la thêm lần thứ hai nữa, quay quay bây giờ tôi còn ai, la thêm lần thứ ba nó hòa lên nữa, hoặc là nó nói chuyện giỡn chẳng hạn, lúc đó là sao? Nếu mình chấp vô cái tịnh thì lúc đó mình sao? Thì sao? Mình chấp vô cái tịnh lúc đó mình bị phiền não. Mình bị phiền não. Hễ có chấp là có khổ. Mọi cái việc nó đến mình vẫn linh động nhẹ nhàng. Mình hiểu nó là nít mà, nó bệnh hay gì đó, nó không hiểu biết. Thì lúc đó tự nhiên cái tâm mình buông xuống nhẹ thôi. Có gì thấy không? Đó, cho nên nó từ một cái rồi mình suy ra nhiều cái khác cũng giống vậy. Chẳng hạn như mình trước giờ là mình hãy tới chùa là mình yên tĩnh thôi, mình lễ Phật hay mình ngồi mình đọc kinh hay mình tụng niệm gì đó. Bỗng nhiên có cái cô này cũng mới lại lần đầu tiên là mà cô vô, cô nói chuyện một cái là nó dội từ trước đến sau muốn bể luôn, muốn bể Phật đường. Thì lúc đó mình sao? Sao? Không ghé cho vậy. Khai thiệt nghe đi. Mình chắc yên mà nó động tới mình không chịu. Mình thấy như vậy là quấy rối. Lúc đó mình bị cho nên trì giới à, mà không khéo cũng sanh phiền não. Không phải là giới ba la mật. Giới ba la mật là cái giới trọn vẹn đó, tức là chỉ lo giữ tâm mình chứ không lo đó mà là dẹp đối trị cái ngoại cảnh nhiều. Chỉ giữ tâm mình. Cho nên Minh Thành nhắc lại quý vị, Bồ Tát Tịch Thiên dạy mình sao, làm sao đủ gia thuộc để trải khắp địa cầu, nhưng với đôi giày này sẽ bao trùm mặt đất, nóng giận đầy thế gian, làm sao hàng phục hết. Hàng phục được tâm sân là hàng phục tất cả. Làm sao có thể mà mình đem đủ cái da để mình chạy hết qua địa cầu này, để đi đâu cái chân mình không bị đạp gai, không đạp miễn, không đạp sỏi đá, chỉ cần có đôi giày với chân thôi là mình đi năm non bốn biển, phải không? Năm châu đều là không có bị gì hết. À, nóng giận đầy thế gian làm sao hàng phục hết? Làm sao mình kêu tất cả mọi người đừng ai nổi giận hết? Không có. Có gì không quý vị? Nóng giận đầy thế gian làm sao mình hàng phục hết? Hàng phục được tâm sân của mình là hàng phục tất cả. Không cần hàng phục ta, chỉ cần hàng phục tâm mình. Tâm mình hàng phục được là mình hàng phục được tất cả ngoài. Cho nên Đức Phật đâu cần chiến thắng ai ngoài. Phật đâu có đánh, đâu có phải là đi khuất phục ai đâu. Khuất phục được tâm của mình, Phật khuất phục được tâm của vô lượng vô biên chúng sanh. Mình hành chỉ quý vị cái cách bí mật, cách bí chiêu. Quý vị muốn cho người ta chẳng hạn như giờ hai người, quý vị thấy người đó nói nhiều quá mà quý vị muốn người đó im, quý vị làm sao? Ý kiến hay đó, nhưng mà quan trọng có làm được không. Mình chỉ cần im lặng, tự nhiên hồi ta hết nói. Mình im lặng hồi ta hết nói. Còn mình càng muốn cho ta im lặng để mình nói đó, thì ta càng nói hơn. Đó là cái cách đặc biệt để quý vị. Trong đạo Phật có một cái phương pháp rất đặc biệt. Cũng vậy, trong cái lúc cái tâm của mình nó động loạn quá, đủ thứ chuyện nó dồn dập tới hết, mình đừng cần động loạn nữa, mình cứ để yên. Thì khi cái tâm mình yên tĩnh rồi đó, thì tự nhiên á, mình có cách giải quyết được tất cả. Cho nên là trở lại vấn đề bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Ngay cả thiền định, nếu mình không hiểu, ngay cả niệm Phật, nếu mình không hiểu tu á, cái tu của mình cũng sanh phiền não. Mình đang niệm Phật mà có người vô làm rối động, lúc đó mình có phiền não với người đó không? Có không? Tại vì đó mình á, chấp vô cái mình chỉ nghĩ cái của mình thôi, cái người khác mình không nghĩ. Vì thế cái chỗ này rất là quan trọng, mình phải nghĩ cho mọi người. Mình nghĩ mọi người á, tự nhiên mình thông cảm được hết à. Tự nhiên mình thông cảm được hết. Đó, người thì thích nóng, người thì thích lạnh, người á thì là thích uống nước đá, người thì thích uống nước nước ấm. À, người thì thích máy lạnh chứ không thích quạt, người thích quạt không thích máy lạnh, vô máy lạnh này dị ứng. Mà cần máy lạnh là mở máy lạnh, không cần máy lạnh là không máy lạnh, vẫn bình thường. Cái đó là tùy duyên. Còn nếu không mình khư khư tôi là phải máy lạnh thì lúc đó mình khổ không? Nếu không có máy lạnh là mình khổ. Còn nếu tôi nhất quyết là không máy lạnh à, thì lúc đó có máy lạnh cái mình phiền não. Thì Minh Thành nói ví dụ những cái để quý vị thấy ở trong đạo tràng, mình chỉ cần ai cũng vậy, quay trở lại điều phục tâm của mình thôi á, là tự nhiên thành công hết. Đừng cần điều phục người khác. Mà mình quen là mình điều mình hay là điều người? Mình thích điều mình hay thích điều người? Nhiều khi thầy mình cũng điều luôn. Xin thưa quý Phật tử đó, mình chỉ cần mình chọn cho kỹ đúng thầy, mình phải nghe lời thầy, mình phải tôn trọng thầy, mình phải quý kính thầy, thì mình mới được lợi ích. Mình quý kính người ta sẽ truyền cho mình. Chẳng hạn như mình thành gặp hòa thượng chủ trì chùa Diệu Pháp, xin thưa quý Phật tử là mình thành lại với chân của ngài. Lại với chân của ngài, đó là cái lễ. Cái lễ của người học trò đi cầu học, người ta thấy mình thật sự tâm cầu học, thầy mới truyền hết những cái thầy đã học được. Ví dụ như ngài tu 40 năm, có thể ngài nói cho mình nghe trong 1-2 ngày hết cái kinh nghiệm 40 năm. Thay vì mình phải bỏ 40 năm để mình tu hành, có 1-2 ngày mình lụm hết ráo. Như quý vị hôm rày á, có mấy ngày hôm nay quý vị lấy hết trời 25 năm của Minh Thành. Cho nên Minh Thành nhắc quý vị, thứ nhất là cái tâm tôn kính Tam Bảo rất là quan trọng. Không có cái tâm này tu học không thành công. Mình đừng tưởng là không biết, người xuất gia biết hết. Cái tâm thành kính của mình là biết. Cái thứ hai là cái gì? Cái thứ nhất là cái mà Minh Thành muốn nhấn mạnh ngày hôm nay, để cái nấc thang giáo lý để quý vị nắm vững. Thứ nhất, đạo làm người. Khoan hãy nói đạo tu làm tiên làm Phật, giác ngộ cực lạc niết bàn giảng sanh, khoan, làm người tốt đi. Làm người tốt được chưa? Mình phải đi từng bước cho quý vị thấy. Giờ mình cất nhà 7 tầng thì cái móng mình phải làm cho kỹ chứ. Cái móng kỹ rồi mới xây lên tầng 1, rồi mới lên tầng 2, lên tầng 3 chứ. Giờ mình nói không, tôi chọn tầng thứ 7, mấy tầng dưới khỏi cần làm. Cho nên trong kinh Bách Vụ có câu chuyện, có cái anh chàng nó giàu nhưng mà anh không có được minh mẫn. Anh đi ngang, anh thấy người ta cất cái nhà 3 tầng rất là đẹp, mà đặc biệt là tầng 3. Anh về anh bắt thợ, kêu thợ là làm cho anh cái tầng 3 mà không cần làm tầng thứ nhất, thứ hai. Mấy người này không chịu, nó không, tôi có tiền cứ việc làm đi hư tôi chịu. Thì người này người ta mới làm 40 cây cột. Anh không cho độ lớn nữa, anh chịu độ nhỏ xíu thôi. Độ rất nhỏ. Làm cái tầng 3 thiệt là kỹ đẹp cho tôi. Làm xong rồi tới chừng ngày khánh thành mời khách khứa rồi ha, coi như là lên thịnh soạn này kia, đang ăn uống nói cười vui, nó làm một cái rầm. Không có nền móng vững chắc. Cái tu của mình, cái nền móng là gì? Là đạo làm người. Đạo làm người là gì? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là nhân từ, nghĩa là sống có tình có nghĩa, lễ là có sự lễ kính, trí là trí huệ, tính là phải chữ tính, uy tín. Năm cái này là căn bản đạo đức của con người. Làm được năm cái này là mình là người tốt, mình sống tốt. Nhân từ, nhân là sao? Mình chuyển đổi vị trí mình đối với người khác. Thí dụ mình đi ra đường mình thấy người đó ăn xin, mình quán đổi vị trí. Nhân là sao? Mình đổi vị trí, mình thấy rằng bây giờ mình đặt mình vô cái chỗ của ông ăn xin đó thì mình như thế nào. Lúc đó bỗng nhiên mình rất thương, mình móc cho ông mấy đồng lẻ của mình, không có gì hết mà người ta được lợi ích. Rồi hạn như tới con mình nó làm sai quấy, mình chưa có dội la dội dội lên, mình phải đặt cái vị trí của mình vô vị trí của nó. Cái tuổi nó như vậy, cái thời đại nó như vậy, rồi cái việc làm của nó như vậy, cái cách ham vui của nó như vậy. Thì khi mà mình đặt vị trí vô, mình hiểu được nó, mình thông cảm nó, sau rồi mình mới giúp đỡ nó để cho chuyển đổi lại thành người tốt. Chứ nếu mình la không giải quyết được vấn đề gì hết, mà có khi phản tác dụng, nó bỏ nó đi rồi nó ở nhà riêng. Nhân rất là quan trọng. Nghĩa là sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Dầu cho ngày xưa mình nghèo, chưa có gì, mình vẫn như là những người đó vẫn là bạn của mình. Khi mình thành đạt đỉnh cao, những người đó vẫn là bạn của mình. Đó là nghĩa. chứ không phải tham sang phụ khó. Hồi xưa nghèo thì chơi, tới giờ giàu rồi không thèm dòm, chơi với mấy người giàu thôi. Vậy là không có nghĩa. Chẳng hạn như đó, thầy mình tới cái ngày lễ mình tưởng niệm, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, bước tới đây là nhớ ơn của thầy. Vợ chồng sống với nhau cũng vậy, nhớ từ thở ban đầu, giúp đỡ đỡ đần, có cái nghĩa đó mình nhớ nó thì mấy cái khác mình tha thứ được. Mình thành nói đơn giản quý vị thấy, nhiều khi hai vợ chồng á thương nhau giúp nhau 80 lần, 80 cái điều mà chỉ có không bằng lòng nhau chừng 10 mấy điều thôi, 10 điều thôi, nhưng mà mình nhớ cái nào? Cái chỗ đó, cái chỗ đó. Nếu mình thường nhớ 80 điều kia là mình có tình có nghĩa, ít có xảy ra chuyện. Mà mình cứ nhớ cái xấu của đối phương, nhớ cái sai của đối phương, nhớ cái trật của đối phương là quên tình quên nghĩa, sẽ dễ có chuyện khác đó. Cho nên nhân nghĩa lễ rất quan trọng. Mình Thành thấy ở đây cũng có một vài Phật tử mình Thành thấy rất là hay, mà nhất là người miền Bắc chúng ta là nổi tiếng về lễ. Mình Thành đi ra Bắc rồi thôi, thường lắm giảng một lần được trên 1000 người. Con xin ăn mài công đức của thầy, con xin ăn mài công đức của thầy. Vâng à, vâng à, dạ vâng, dạ vâng. Rất là có lễ. Nhưng mà cái lễ trong đạo Phật nó sâu hơn nữa, không phải chỉ trên ngôn ngữ hình thức, phải từ trong nội tâm thật sự tôn kính, cái đó mới thiệt đồ xịn. Còn nếu không đồ dởm. Có nhân quả hết quý vị. Mình lễ kính Tam Bảo đó thì Tam Bảo cảm ứng cho mình. Ví dụ như có một cái nhà vua hay là một ông quan là chuyên môn chăm sóc về cái lãnh vực, ông quan nó chuyên chăm sóc về lãnh vực từ thiện chẳng hạn, chăm sóc cho 100, 200 gia đình. Mà nếu như mình là cái người cũng làm việc từ thiện, mình chăm sóc không được 200 người, 200 gia đình, nhưng mà mình chăm sóc được 10, 20 gia đình, thì mình cùng làm việc là cùng chung cái chí hướng với ông quan đó, phải không? Thì vậy mình có gặp ông không? Có gặp không? Trước sau gì cũng gặp à. Mà thí dụ như có chuyện, có chuyện mà mình á, mình có chuyện mình cần nhờ ông giúp, ông có giúp mình không? Có giúp mình, phải không? Thì đối với Tam Bảo cũng giống vậy. Mình làm cái việc thiện, Phật Bồ Tát cũng làm việc thiện, cũng từ bi cứu người, mình cũng từ bi, mình làm việc thiện cứu người. Mình có chuyện mình kêu các ngài có giúp không? Còn nếu như mình không có cứu người, mình đi hại người, thì mình kêu giúp không? Không có cảm ứng. Cho nên tại sao có người cảm ứng mà có người không cảm ứng? Quý vị thấy được cái đạo lý này chưa? Cùng một chí hướng với các ngài, cùng làm một việc với các ngài, cho nên kêu các ngài giúp, cảm ơn, kêu được. Còn mình làm trái hướng, trái đường thì kêu đâu có được à. Cho nên á, trở lại vấn đề là Minh Thành nói với Phật tử là nhân, nghĩa, lễ, trí. Trí rất là quan trọng. Trí mà mình muốn mở trí huệ là phải văn tư tu. Không nghe không có trí huệ, không nghe pháp, không đọc kinh sách, không có trí huệ chân chánh. Giàu có đi nữa là trí huệ thế gian thôi. Cho nên trí huệ phân làm hai loại: thế gian và xuất thế gian. Mình nói đơn giản là trí huệ ở đời và trí huệ trong đạo. Trí huệ ở đời sẽ giải quyết được rất nhiều công việc trong cuộc sống, nhưng phiền não trong tâm không giải quyết được. Trí huệ trong đạo giúp cho mình giải quyết được cái rắc rối, cái trói buộc ở trong nội tâm, an tịnh ở trong nội tâm. Cho nên á, chúng ta phải nghe pháp, đọc kinh sách. Bây giờ phương tiện rất là dễ, quý vị thấy không? mình ở nhà, mình ở đâu, mình có điện thoại mở lên ra nghe được. Mấy buổi giảng ở đây quý vị đưa lên nghe hết rồi, rồi đó. Quý vị thấy chưa? Văn là nghe, suy tư, nghiền ngẫm những cái mình nghe, chứ không phải nghe xong rồi lỗ tai ra nó lọt rồi, rồi mất tiêu. Trong kinh Đức Phật ví dụ giống như là trí tuệ bắp vế. Thế nào gọi là trí tuệ bắp vế? Mình để bánh kẹo trên đùi mình á, xong rồi đứng dậy lọt xuống hết trơn. Giống như ở đây rồi nó nghe rồi vỗ tay rồi cười này kia, nó đã chào thay con dê rồi xong. Về gia đình hỏi bữa nay bà hay là bữa nay ông đi nghe xem hay lắm, bữa nay nghe hay lắm, vui lắm, cười rần rần vỗ tay, hỏi nói gì
quên.
Rồi trí tuệ bắp vế, cái gì thấy không? Nghiền ngẫm, nghiền ngẫm, quan sát, nó sanh ra cái trí huệ. Mình thành ví dụ giống như giờ mình đọc cái bài thơ thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Ví dụ mình nghe cái bài đó, nếu như mình nghe qua một đợt rồi mình đi ra rồi xong, thì cái bài đó của Phật Thích Ca Mâu Ni nói cái đó của Phật, trả lại cho Phật. Mà nếu mình nghe cái bài đó mà nó vô trong tâm của mình, vô trong tim của mình, quý vị thấy không? Mỗi khi mình nhớ lại mình thuộc cái bài đó luôn, hoặc nhớ cái ý hoặc là mình thuộc luôn, thì cái bài đó trở thành bài của mình. Quý vị thấy không? Cái đó nó trở thành của mình. Thì cái trí huệ nó cũng giống vậy đó, cái nghe rồi rớt ra rồi, cái trí huệ do nghe thôi mà suy tư nghiền ngẫm, cho nên nó ngấm vô trong cơ thể của mình, thì lúc đó nó trở thành trí huệ của mình. Nên chẳng hạn như anh Bo đi chung với thầy Đàm Tẩy, đi chung với hòa thượng chủ trì chùa Diệu Pháp chẳng hạn, mỗi ngày đi và nghe hòa thượng nói vài câu, xong vài bữa nghe nói vài câu, xong vài bữa nghe nói vài câu, không rành Minh Thành ngồi chung anh Bo mà nói bữa nay sao giống pháp sư vậy ta, lâu lâu nói pháp thấm vô hồi nó không hay, tự động ở trong đó nó phát ra ha, chứ không phải mình cố tình mình muốn nói mà nó thấm vô. Còn mấy Phật tử ở đây cũng vậy, mấy Phật tử đọc kinh A Hàm này kia nọ, học với thầy rồi chế ra những bài nhạc nghe em rung động hết trơn, thấm vô, mà nó thấm vô nó trở thành của mình, nó đâu còn phải là của Phật nữa đâu, đâu phải là còn của thầy nữa đâu, nó trở thành cái của mình. Cho nên cái tư huệ độc đáo, nghiền ngẫm suy tư, cái đó là trở thành trí huệ của mình. Mà trở thành trí huệ rồi, xin thưa quý vị, là lửa không đốt được, nước không nhận chìm được, đất không thể chôn vùi được, gió không thể thổi bay được. Anh thành ví dụ cho quý vị coi. Thí dụ như cái cuốn kinh mở bên ngoài, lửa cháy không? Cháy, nước sao? Rã hết trơn. Gió bão thổi cũng bay hết luôn. Động đất chôn vùi, phải không? Đó là cái ở ngoài, không phải của mình. Nhưng bây giờ nó vô mình rồi. Ví dụ cái ông thầy giáo mà ổng bị, cái nhà ổng bị cháy, cùng một lượt nguyên một dãy đó, có người thì cái người làm ăn, có người thì ông thầy giáo, thì quý vị thấy cái người mà buôn bán đồ tạp quá đó, thì khi nhà cháy rồi họ ra họ còn gì không? Trạch bách không còn gì hết. Nhưng mà cái ông thầy giáo khi về nhà ông cháy rồi, ông ra ông còn cái kiến thức của ông học không? Còn, không có mất. Cũng vậy, cái trí huệ mà suy tư nghiền ngẫm được không mất. Cho nên cái quý vị thấy cái người mà đã hiểu được đạo rồi đó, vĩnh viễn không bao giờ trở lại cái mê. Cho nên cái người mà vô cái dòng mà sơ quả thánh á, vào dòng thánh rồi đó, chắc chắn 7 kiếp chứng quả là hạn, gọi là thất lai, 7 lần trở lại thế gian, nhiều nhất là 7 lần, không qua lần thứ 8. Có khi nhanh là trong một kiếp này là chứng quả là hạn luôn, là sạch hết tất cả phiền não. Cho nên quý vị đừng có sợ mình tu rồi mốt nó quên. Không có, không có quên. Kiến thức ngoài đời thì nó quên, mà cái trí huệ nhận thức Phật pháp nó không quên. Trí huệ nó đi vào sâu ở trong tuệ giác của mình, chứ không phải nó còn nằm ở trên bộ não nữa. Cho nên gọi là tư huệ, trí huệ do suy tư nghiền ngẫm. Cuối cùng là tu huệ. Khi mà mình nghiền ngẫm quen rồi, mình tu tập rồi đó, thì nó chứng đắc. Chứng đắc mình thành ví dụ rất là đơn giản. Thí dụ bây giờ văn huệ là sao? Mình đi vô học lấy bằng lái xe, mình vô bữa nào mình cũng nghe thuyết giảng nói rồi đưa cho mình bài này kia nọ, cái đó là văn huệ đó. Nghe thì mình biết vậy thôi, nhưng mà nếu mình về mình không có thực hành chạy thì sao? Mình có chạy được không? chỉ nghe lý thuyết làm bài 10 điểm, 100 điểm, nói ro mà không leo lên xe lái thì có chạy được không? Không. Mà bây giờ nếu như mình á, mình lái mà mình tập lái thường, mình chạy thường, thì cái đó gọi là tư huệ, nghiền ngẫm suy tư. Mà quý vị lái quen riết rồi đó, lái giống như không lái. Mình thành thấy có nhiều người đó lái rồi buông ra một tay, rồi nói chuyện, rồi nghe điện thoại. Nhất mấy ông taxi ở đây quá siêu, 5-7 cái điện thoại ông bấm. Mình ngồi ở đây thì cái chân mình nó hơi nhịp một chút. Ông làm lia lịa hết đường cao tốc mà ông nói cái này, ông bấm cái kia, ông làm lung tung đủ thứ. Lái mà giống như không lái, đó là tu huệ nhuần nhuyễn. Tới cái lúc mà coi như là ở trong đạo gọi là vô công dụng hạnh, không cần dụng công nữa, tự động. Cho nên mình tu á, và không phải mình nhẫn nhục hoài đâu, tu riết mà mốt siêu nhẫn, không cần nhẫn, nó tự động nó nhẫn. Chứ không phải mình nói tối ngày mà tôi phải kèm hoài vậy, càng tu càng kèm viết bung rồi sao, phải không? Không phải vậy, tu riết là tới lúc không cần nhẫn, tự động mà. Đó gọi là tu huệ thành công. Quý vị thấy không, tu giống như lái xe, đơn giản, rất đơn giản, chịu làm mà được hả? Vậy là nhân nghĩa lễ trí tính. Tính là phải có chữ tính, cái này rất là căn bản quý vị. Mình sống trên đời phải có chữ tính. Cho nên Minh Thành thấy quý vị thay đổi lung tung là Minh Thành không có chấp nhận. Một khi mình nói ra cái gì phải như đinh đóng cột, không được thay đổi lung tung, không có chữ tính. Mà không có chữ tính tức là không có trí. Có trí thì mới có tính. Tại vì trí mình nhìn sâu sắc, mình quán xét, mình quyết định, thì lúc đó là nó giữ vững. Còn mình không hiểu biết thì mình làm lung tung lang tan hết trơn thì nó loạn. Cho nên nó là mỗi khi làm việc gì phải bình tĩnh, quán xét cho kỹ, đừng quyết định vội. Hôm trước mình Thành đã nói rồi, thứ nhất là đừng có nói nhiều, phải lắng nghe. Thứ hai là phải bình tĩnh. Thứ ba là phải suy xét sâu sắc. Thứ tư rồi mới quyết định. Quyết định rồi không thay đổi. Mình tu mình phải khắc phục. Mình tu mình phải hơn người không tu. Không thể tu mà thua người đời được. Để ý cái này. Không thể mình người tu mà mình thua cái người đời. Không thể được. Cho nên mình Thành mong rằng mình phải xây dựng từ cái nền tảng vững chắc, mình mới bước lên được. Chưa làm người tốt sao làm Phật, sao làm thánh nhân, quý vị thấy chưa? Phải học được. Mình Thành nghĩ rằng quý vị sẽ làm được. Nhấn mạnh là cái chỗ gì? Đừng có ham nói nhiều đi lạc đường hoài. Cho nên quý vị nhớ cái thứ nhất quan trọng nhất, bớt nói, nghe nhiều, quán sát nhiều, trầm tĩnh, quý vị sẽ thành công. Mấu chốt của sự thành công, không ra Minh Thành được, thầy làm đẩy truyền cho nhiều cái chiêu độc đáo lắm. Minh Thành chia lại cho quý vị. Như vậy là từ cái chỗ mình làm người tốt ra rồi, mình sẽ bước lên những tòa cao ốc, bước lên villa, bước lên cung điện của an lạc và giải thoát. Kính chúc quý vị có một đêm an vui, tốt lành, ngày mai vui hơn nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.